Thầy dạo đó Đức Thầy có gặp khó khăn nào khi mới thực hành soi hồn không?
Khi tôi soi hồn thì tôi làm đâu có 2-3 phút mà. Tôi thấy chuyện này chắc khó ăn quá, khó làm không vô rồi. Tôi mới cúng tôi gặp ông Tư. Tôi nói tôi cũng soi hồn mà tôi không thấy gì. Thấy không ngồi lâu được, là toát cả mồ hôi ra. Ông cười, ông nói bạn tôi cho bạn, nhưng bạn tôi sẽ tôi đâu mà kể. Thì tôi, mình mắc cỡ gì mình ráng tôi thế. Chứ vậy thôi, bạn tôi cho bạn, từ này đâu có nhờ cái gì đâu. Ông nói vậy mà mình nhìn tôi, ráng tôi ngày tôi đêm tôi đến nỗi mà tôi không có cho ngồi cái ghế tốt, tôi ngồi cái ghế ba chân. Nếu mày ngu mày té xuống bể đầu mày ráng chịu. Tôi hành hạ tôi như vậy, bắt ngồi ghế ba chân gì thôi. Ngồi thiền, mà trong lúc ngồi ghế ba chân thiền tốt lắm. Thiền nhẹ, mà té chắc bể đầu. Cứ ngồi, ngồi mà xung quanh ở nhà chửi mắng đủ chuyện hết, hay kệ tôi. Bởi vì nhà người ta thấy mình khùng mà. Làm chuyện lạ mà không ai làm mà mình đem người ghế ngồi vậy. Ngồi ghế tròn vậy. Cặp cái xuống tế nó bể đầu con gì tôi cũng làm. Ăn thua tâm cương quyết hành pháp của mình hay là không. Cương quyết là tất cả mọi sự được tốt. Tôi thấy sự cương quyết của tôi chiến thắng lịch cảnh ngay trong gia đình tôi. Từ lớn nhỏ đều khuyên tôi đừng có tu. Và chửi mắng pha phẩy và vì họ thương tôi. Chứ không có ghét tôi đâu. Tôi biết họ thương tôi. Họ muốn kêu tôi bỏ. Muốn kêu tôi đi vô trong chùa tu gì mà tu cũng có bằng áo vàng, cứ ngồi nhà làm dễ hoài. Muốn kiếm con chó gác cửa còn sướng, mà cho ăn cơm rồi ngồi ông cứ bịt lỗ tai, ngồi nghe giữ nhà như thôi. Bực tức làm cho gia đình buồn, nhưng mà tôi nói cái chuyện buồn này nó có cái chuyện lạ kỳ gì hết. Cương quyết làm cho mình hiểu được và thành tâm, thì mọi người sẽ theo mình. Tôi cương quyết, tôi tu đến ngày hôm nay là nhờ sự cương quyết của tôi không thay đổi. Bất cứ giá nào, một đường đi thôi. Tôi ở Việt Nam là mở cửa cho mọi người tới mà, mùa phép tới phá đủ chuyện. Tôi cũng nói cảm ơn, nếu tôi không phải sống để giúp người ta thì cứ giết tôi đi. Để tôi sống được hại người ta làm cái gì. Thì những vị đó cũng tới, cũng làm, cũng giữ lắm, mà rốt cuộc không có kết quả. Thì tôi mới được may mắn sống đến ngày hôm nay và tôi giữ pháp tu trọn lành. Bây giờ cuối cùng tôi được tương lai. Dứt khuyết không bao giờ thay đổi. Cho nên bên trên đã cho tôi cái tên là Vĩ Kiên. Mắt tôi đứng thẳng và chứng giám cho tôi. Từ này sao tôi nói Vĩ Kiên. Nhưng mà trong cái thẻ căn cước lương sĩ làm thì ai muốn kêu sao kêu. Nhưng mà tên bên trên chứng kiến cho tôi là Vĩ Kiên, không có được thay đổi. Lúc nào cũng là tôi có cũng vậy, không cũng vậy. Có một buổi ăn cũng được, không có ăn con uống nước cũng phải tu thôi, không có làm gì hơn hết. Cho nên tôi thấy càng ngày tôi càng lớn tuổi, ý chí tôi càng mạnh. Tôi làm việc nhiều hơn thanh niên. Làm việc rất nhiều không ngừng nghỉ. Nhiều không bao giờ thấy mệt, không bao giờ thấy chán nản. Do cái pháp để giúp tôi rất cảm ơn. Hoàn cảnh xung quanh đã xây dựng cho tôi có ngày hôm nay. Từ gia đình cho đến người truyền pháp, tâm tôi lúc nào cũng nhớ thương tất cả mọi người và cố gắng thực hành.
Xin đa tạ Đức Thầy rất nhiều. Khi soi hồn, trạng thái êm nặng nặng ở giữa chân mày, đó là trạng thái gì, tốt hay xấu?
Trạng thái đó là tốt. Hai luồng điển nó đang bắt đầu hiệp nhất, nó nặng ngay trung tâm chân mày rồi, rồi nó nặng tới trung tâm giữa trán, là khi mà có thể tốt được thì chỉ thấy chuyện đời cảnh này cảnh nọ thế này thế nọ, còn quy nguyên lên trên đỉnh đầu này là trên má ác này nó tiến về bồng lại tiên cảnh chỗ đó đẹp lắm, đẹp vô cùng, người người ta dễ thương thông minh lắm, gặp ai cũng thông minh hết. Chứ không có hỗn ẩu, giận hờn như thế gian không có. Chỉ thanh tịnh mà giải quyết tất cả mọi sự việc. Cho đó là vòng lại tiền thẩm. Khi mà các bạn đi đến đó, các bạn muốn có cái ly. Tôi có cái ly, tôi ý muốn màu sắc của chính mình. Chứ không phải là phải đi tìm kiếm khổ cực. Cho nên trình độ không mua không bán lại. Tôi đến đó là tận hưởng về đó. Nhưng ngày hôm nay chúng ta làm con người sung sướng hơn con thú nhiều không? Thì chúng ta bây giờ văn minh chúng ta thấy chậm, nhưng mà chúng ta có thể đi mua một bộ đồ vận tốc được, mua được cái bàn tốc, mua cái ghế tốc do mọi người sắp đặt. Nhưng mà nó có, còn trên kia chúng ta muốn là nó phải có điểm mà nó sẽ chạy tới tích thách. Không có được bê trễ, cho nên mọi người ở thế gian muốn mua cái gì muốn có liền. Thì tâm thức của chúng ta trụ rồi lên muốn cái gì nó phải có cái đó. Ở cảnh giới đó nó khác. Cho nên những người tu tiến về siêu quốc, nó còn những cái chỗ siêu quốc tốt đẹp hơn ở đây nhiều. Ở đây mở một phần cái trí hợp tác. Tạo ra computer mà nói chuyện khắp thế giới được. Và tâm thức chúng ta thanh tịnh nhẹ nhàng, chúng ta có thể thiên nhiên là bất cứ ở đâu cũng được. Nhẹ nó hòa với nhẹ, ăn khớp dễ dãi vô cùng, không có gì khó khăn hết. Cho nên người tu là thành đạo không bao giờ làm khó bất cứ ai, xây dựng cho chung. Thành tâm khổ thôi.
Trạng thái ê nặng nặng ở giữa chân mày có sự khác biệt gì giữa hai phái nam và nữ hay không?
Cũng vậy đó thôi. Nam cũng mang cái cách phối hợp âm dương, nữ cũng âm dương, không có gì khác đâu. Nhờ đó phát triển ra mới khai tâm, mở trí và sửa tâm tánh được. Tốt.
Có đôi lúc soi hồn lại bị ngộp, đó là trạng thái gì?
Ngộp là sao?
Không thể câu hỏi là có đôi lúc soi hồn thì cảm thấy bị ngộp.
Vì ngộp đó là cái hiện tượng của cái tim. Khi mà soi hồn thấy ngộp là cái tim không có tốt, không có đàng hoàng. Cái đó là nhiều người thiếu thể thao. Phải cần phải đi bộ. Mỗi ngày ít 1-2 tiếng đồng hồ, soi hồn không có bị vấn đề đó.
Đôi lúc xoay hồn dễ dàng, nhưng có lúc lại gặp khó khăn.
Khó khăn là vì sự lo của chuyện đời quá nhiều, dễ dặn quá nhiều. Cái gì mình cũng muốn mau hơn thiên hạ, cái gì mình muốn tốt hơn thiên hạ, thì cái bận rộn nó áp đảo, cũng khác thì sống nhòn. Do ngồi xoay hồn thì nó còn cái ý nghĩa của xoay hồn nữa. Sự vận động nó tràn ngập trong óc mình rồi. Làm không được làm chút là chán. Cho nên xoay hồn là phải yên lặng. Để thấy rõ, để nhìn rõ Đức Phật từ bi là trước kia Ngài là gì? Ngài từ trong vận động mà giải tỏa được sự vận động ngày nay Ngài mới được thân nhìn. Bây giờ chúng ta phải giải tỏa những sự sai lầm của chính mình. Ăn năn sám hối thì cái việc làm chúng ta mới tốt.
Khi soi hồn, chỗ giữa chân mày có một vòng sáng xung quanh, có tủa sáng ở giữa có một lỗ thủng và đi xa dần. Đó là gì?
Đó là Moni Châu. Bên đạo Tibet họ thiền khác rồi họ cũng thấy cái đó, cũng thấy ngũ sắc ngũ quang xuất phát ngay trung tâm bộ đầu, họ thấy như vậy.
vô vi là căn bản phải từ khai mở tới cái đó trước rồi mới đi tới những cái chuyện khác.
Kính thưa Thầy, trong trường hợp của con, câu hỏi này con đã đặt lên Thầy rồi, nhưng mà đến nay thì con cũng vẫn còn thắc mắc. Thì tiện đây con xin thưa với Thầy, là lúc con soi hồn, điểm rút mạnh quá mà con muốn soi hồn lâu không được, tại vì hai cái tay của con nó dằn ra.
Thì được rồi, ngồi làm pháp luân đủ rồi, đủ sức rồi. Có nhiều người tu lâu đâu cần phải soi hồn nữa, nó đủ rồi, vừa nghĩ là nó đã có điểm rồi thì ta làm pháp luân ngồi thiền luôn, nhập định luôn.
Mặc dù con không có soi hồn đủ 5 phút.
Không ăn chung gì. Cái đó đâu phải bắt buộc. Khi mà nó đầy đủ rồi, cái luồng điển mình vừa tưởng tới Phật là Phật chiếu rồi đâu có còn. Cái này là hỗ trợ cho lúc mới chưa hiểu, chưa khai, chưa biết tập trung mình cách nào. Bây giờ chúng ta nhắm mắt là thấy nó tập trung, nhắm mắt là thấy nó rút rồi. Đó là tập trung rồi. Mà hồi trước ban đầu mình làm gì muốn nó rút rút cũng được. Thì bây giờ mình được rồi mình ngồi mình nhắm mắt, mình ngồi thiền luôn.
Giờ thưa Thầy, con phải qua phần thường chuyển rồi con mới thiền.
Làm bị đi còn ăn, con còn ăn, con còn đi làm, con rước trượt khí vào thân, thì phải làm thường chuyển cho nó giải bớt cái trượt đi. Sự tiếp xúc của ngoại cảnh đó, rồi mình thiền luôn.
Thưa Thầy, lúc trước Thầy có giảng cái đó là mê, nhưng mà trong lúc đó con thấy con không có mê.
Tỉnh đâu có mê.
Dạ, nhưng mà Thầy nói lúc nào rút là mê.
Rút là trong mê có tỉnh, khi mà rút. Còn mê mà không tỉnh á, khi mà mê mà khi mà nó vô cái nó nhập cái ào, nó làm nặng lực nó mê luôn, cũng như sạch sờ vậy, ngồi cũng như say rượu, cái đó là con ma nhau. Mà nó nắm chủ quyền rồi. Còn cái mình rút mình biết mà, rút rõ ràng biết, cứ ngồi mình lo ngồi ngay ngắn thôi. Co lưỡi, dùng ý niệm Phật cũng được, hay là tử Phật, cứ ngồi thanh tịnh cho nó thiệt phẳng lặng. Thì lúc đó mình châu nó phát sáng. Chứ tu như vậy thì khi lần lần nó mở cái minh nhân đài. Cái minh nhân đài là gì cũng khác gì miếng kiến vui gì. Lúc đối diện với một người bạn nào mà khi không đưa vui vẻ mà thấy bực tức, mình chỉ dồn xuống là mình thấy hình ảnh của họ. Có cái gì sạch sôi. Mình dùng một cái lý thuyết giải phiền của nội tâm. Mình nói là thích hợp cho. Chiếu ngay lập tức. Đó là minh cảnh đài mở. Mà không nên chỉ trích nó là anh làm dễ bậy, không. Mình dùng một cái lý thuyết, một cái triết lý để mở tâm mở trí cho họ. Rồi họ sẽ thấy sự sai lầm của chính họ, họ về họ sửa mới là được. Còn mình chỉ trích cái tự ái của mình là chè, không nhận. Có nhiều người tu thanh nhẹ chỉ trích thẳng họ, họ về không có nhận. Họ còn chống nữa. Còn mình chỉ họ thắp được cái đèn lòng họ. Thấy đường đi tự sửa, cái đó kia.
Khi soi hồn, tay bị giật là hiện tượng gì?
Soi hồn, tay bị giật, cái đó là thần kinh trong cơ tạng không có thông suốt. Phải làm pháp luân thường chuyển rất nhiều, cố gắng làm cho nó thông suốt là không có giật nữa. Thông là không có giật. Không thông nó mới dịch gì.
Tôi đây xin mời nữ đạo hữu Dương Mỹ thiền đường Đạt Lan.
Thưa Thầy, lúc mà ngồi xe hồn thì nó ngập ngừng sau óc này. Thì con ráng niệm Phật để dẫn nó lên đây.
Dẫn lên sao?
Mình dẫn ngoài cũng được. Thì con tập trung về đây thì con thấy trên này nó đang khui, nó cứng.
Đừng có dòm trên đó. Ngon ngay đây. Không có khi dòm trên đó. Cứ ngon ngay chỗ này thôi. Khi ta sợ hồn nó làm gì làm, chúng ta cứ ngon ngay đây thôi.
Thì con nghe. Con nghe nói, nếu mà nhột đây thì dễ bị tà khí
phá đập. Cái đó là phòng rước điểm trong cơ thể mình. Nó đi lên trên đó. Rồi sau làm rồi làm khí minh nó thế nào?
Khó làm thì
làm không được, làm
thở nó nghe mệt lắm, không được lắm.
Không được, bây giờ thích con, tập, hít vô bụng.
Con cũng biết thở đúng không ạ?
Bây giờ đây anh em chị em sẽ xét lại coi lại ha. Là phải cứ mơ, nếu như vậy cứ mơ uống nước đi. Cố gắng uống được mỗi nước.
Và nằm ngửa đó mình hạnh phúc. Không được uống từ ly tập lần cho nó thanh lọc. À, hít thở trước, hít thở thông rồi mới đi tới chỗ sâu. Thấy không? Vì còn trượt nhiều quá. À, tại vì nó còn dơ thì bây giờ mình phải dùng cái nước để mình lọc. Bằng cách hít thở. À, nó đi qua rồi chỉ ngồi thì cơ hồn nó không có nữa. Và nó dẫn cái trượt lên, rác chỗ này chứ.
Soi hồn là mắt điển, xin thầy giải thích thêm.
Những mắt điển rõ ràng, hai âm dương hợp nhất, nó là mắt điển. Bây giờ mình muốn có điển con tin nói chuyện đây không gắn gì. Cái đó vô làm sao mà có điển chạy được. Gắn cái mắt đó vô nó mới chạy được. Hai cái mắt điển. Cho nên muốn thấy điển là cái gì, chúng ta đánh một cái ở đây nó xẹt ra tá hỏa tâm tình. Tại nên nó xẹt ra 36 ngôi sao trước mắt. Xẹt lửa. Đánh một bàn tay xẹt lửa.
Trạng thái ê ê nặng nặng giữa trung tâm chân mày có sự khác biệt giữa phái nam và phái nữ hay không?
Cũng vậy đó thôi. Nam cũng mang cái sắc phối hợp âm dương, nữ cũng âm dương, không có gì khác đâu. Nhờ đó phát triển ra mới khai tâm, mở trí và sửa tâm tánh được. Tốt.
Khi soi hồn, trạng thái ê ê nặng nặng giữa trung tâm chân mày là trạng thái gì? Tốt hay xấu?
Trạng thái đó là tốt, hai luồng điển nó đang bắt đầu hiệp nhất. Nó nặng ngay trung tâm chân mày rồi nó nặng lên trung tâm giữa trán. Là khi mà có thể xuất được thì chỉ thấy chuyện đời, cảnh này cảnh nọ, thế này thế nọ. Còn quy nguyên lên trên đỉnh đầu này là trên máu ác này nó tiến về vòng lại tiên cảnh, chỗ đó đẹp lắm, đẹp vô cùng, người ta dễ thương, thông minh lắm, gặp ai cũng thông minh hết, chứ không có hỗn ẩu, giận hờn gì thế gian, không có, chỉ thanh tịnh mà giải quyết tất cả mọi sự việc, đó là vòng lại tiên cảnh. Khi mà các bạn đi đến đó, các bạn muốn có cái ly, chút có cái ly, thôi ý muốn màu sắc của mình. Chứ không phải là phải đi tìm kiếm khổ cực. Cho nên trình độ không mua không bán này, tu đến đó là tận hưởng về đó. Nhưng ngày hôm nay chúng ta làm con người sung sướng hơn con thú nhiều hơn. Thì chúng ta bây giờ văn minh chúng ta thấy chậm, nhưng mà chúng ta có thể đi mua một ô đồ, bộ đồ vận tốc được. Mua được cái bàn tốt, mua cái ghế tốt do mọi người sắp đặt. Nhưng mà nó có. Còn bên kia chúng ta muốn là phải có điểm mà nó sẽ chạy tới tức khắc, không có được bê trễ. Cho nên mọi người ở thế gian muốn mua cái gì muốn có liền, thì tâm thức của chúng ta trụ rồi lên muốn cái gì nó phải có cái đó. Ở cảnh giới đó nó khác. Cho nên khi càng những người tu tiến về siêu quốc, còn những cái chỗ siêu quốc tốt đẹp hơn ở đây gì. Ở đây mở một phần cái trí hợp tác tạo ra computer mà nói chuyện khắp thế giới được. Và tâm thức chúng ta thanh tịnh nhẹ nhàng, chúng ta có thể kiên liên lạc bất cứ ở đâu. Nhẹ nó hòa với nhẹ, ăn khớp dễ dãi vô cùng, không có gì khó khăn. Cho nên người tu thành đạo không bao giờ làm khó bất cứ ai, xây dựng cho chung.
Thưa thầy, có những người nhất thời lúc đầu hoặc là thở khó có thể trong một giai đoạn nào đó rồi ngưng pháp luân hoặc là ngưng soi hồn được không?
Soi hồn với bản thân lúc đầu
và lúc đầu trước khi soi hồn
đúng vậy, như phải soi hồn để cho nó giải tỏa những đầu mà soi hồn cho đến nẻ chỗ này nó có diện mồ hôi là nó hết chứ nào, thì chút sáng thì cái chút mồ hôi là nó phải như vậy. Cứ việc làm cho thức tâm diện mồ hôi là như vậy.
Và những người thở khó thì có thể tạm thời, thở khó thì tạm thời nằm hoặc thở.
nằm học ở cái bụng hút chưa bụng cho nó quen nhận ngọn hút chưa bụng. Cho nên người nói tôi giai đoạn đầu chỉ là cái xe hồn và nằm hút. Cho nó đi qua rồi với họ mới chỉ cho các bạn khác hơn. Thì chỉ có pháp lực lượng nào có một trái, mà là chuyện được.
Thầy khi cơ hội mà ma có tay nó nóng là vì sao?
Thì phải bỏ xuống làm pháp luân trước, ngồi làm pháp luân. Người mà ngồi làm pháp luân rồi đó, biết làm ngồi làm pháp luân á, thì ngồi làm pháp luân ngay trước rồi mới sơ học sau không cho nên. Bởi vì khi mà làm pháp luân thì nó giải là tương trì. Cái trực khi con người có nhiều. Mình làm ngồi làm pháp luân làm chặt rồi không có gì. Nên nó cái trực khi nó ra rồi mình sơ hồn nó lắm.
Sao lúc
tôi
hồn dễ dàng
là có
lúc
ở
rất khó thực hành?
Đó, tôi nói cái bản thân người là không chỉ lập thật sự trong sự sống hiện tại. Cho nên nhiều khi mình buông tha nó tới giờ đó mà thấy nó khó. Vô gì nó cũng muốn nhịn, nhịn cái gì nhịn, cái gì nó quên. Nhưng nó nhịn chặt, nó nhịn tiền, như này, như kia, như thời cuộc kia. Đó, cái đó là phải chú ý trên lập thường thật sự. Mình biết cái này là cái hữu ích và thật sự. Là để giải quyết những sự nan giải của tôi. Mình đi làm thôi. Nhưng nhiều người thấy là cái này làm cho cái lệ. Ông Tám không có đây, tôi làm ông tôi hư thay. Nó nói vậy, ông trời Phật ông đi chơi, nó có rảnh tôi tình thân. Nhưng mà không biết tôi là trời Phật. Mà tôi là ông Tám. Mà tôi ngu, tôi không biết coi chuyện tôi thì chừng nào nó nghe.
Thì con khi soi hồn thì con thấy vòng tròn trắng sáng, và khi con soi hồn thì trong nhiều lần con thấy như vậy, và khi con thấy có lần con thấy vòng tròn trắng sáng thì tâm con an tịnh. Và con cũng mang một cái ý nghĩ thử nghĩ đến chuyện khác, thì khi nó đụng vào cái đó nó như ta phải một cái gì nó bật ra và nó tâm con nó cảm thấy an tịnh. Nhưng sau đó thì con phạm lỗi, con đã mê đọc chuyện và từ đó con mất hết tất cả, con cũng không hiểu cái phản ánh sáng đó là gì. Rồi cho đến nay là 4 năm thì trở lại thì con cũng thấy lúc đầu tức là như thấy thành hình thật, và như thấy cái hình trăng, và nhiều khi thấy màu đen, rồi từ đen đó nó bao trùm hết thành ra màu sáng tròn. Và có những lần con soi hồn ngay trước kiếm, con một lần con soi hồn trước kiếm buổi sáng thì con thấy cũng còn đen và ở giữa thì đen mà bốn quanh thì nó sáng, nhưng sáng không có được nhiều. Con nhìn kỹ thì tự nhiên từ cái đám đen giữa thì phát ra một cái sáng, rất là sáng. Và nó như một cái kia bay thẳng vào trong cái bầu trời. Con thấy nó xa, nó kia. Thì con không hiểu đó là những hiện tượng gì. Và con chỉ thấy khi soi hồn tôi còn được khi thiền định. Con không có thấy gì hết. Và trường hợp mà khi con soi hồn mà con thấy như vậy và tâm con nó an tịnh như thế thì con không nên tiếp tục để soi hồn tiếp, hay là con lên gương trong cái sự soi hồn quy định là từ 5 đến 15 phút.
Khi muốn thấy người thì thấy lần đầu tiên đó là điểm của Đức Di Đà chiếu cho ta. Rồi tiếp tục nữa, soi hồn nữa, khi tại sao soi hồn mới thấy ánh sáng mà thả ra nó không thấy ánh sáng. Khi chúng ta soi hồn là nó tập trung rồi phóng cái điểm của chúng ta ra ở bên trên chư Phật chiếu cho. Cho nên soi hồn là luôn luôn được hưởng cái điểm của thập phương chư Phật chiếu. Cho nên phải khi soi hồn rồi mình biết rằng bên trên đã lưu ý, đã biết mình, thì mình lo công phu cho đầy đủ. Pháp luân thường chuyển phải có để cho lục căn lục trần nó hàng phục và nó quy y chủ nhân lắm. Thì lúc đó nó mới là an tịnh, điển cho lặng minh châu mới phát, mà lầm cho riêng mới gọi là tập. Lúc đó nó sáng được, ngũ tạng sát trực.
Kính thưa đức thầy, có một đôi khi con không hiểu gì, con làm việc nặng hay sao mà lúc mà con soi hồn đó thì con thấy đưa tay lên, hai cái tay đó thì con thấy tay không về, nhưng mà chừng đôi ba phút thì con thấy là như là có một cái lượng điện chạy về ngón tay luôn, chạy theo hai ngón cái vô đôi tay rồi tay bắt đầu ấm áp trở lại. Còn
đó là chứng minh cái điện hai bên nó điện giao cảm có gì đâu, nó tốt cái gì dữ vậy. Nó đi sẽ đi tới chỗ sáng.
Dạ thưa thầy, hồi xưa thì khi xoay hòn quá thì nghe trong cái lỗ tai nó kêu ho 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 ho.
Do đó là cái bộ gan, cái sức nóng của bộ gan nó hồi tụ nó mới ho ho. Thời gian nó thoát ra khỏi bộ đầu không có ho. Cho nên việc tôi ngồi nó nghe cũng ho thanh thiệt thanh mình chạy đó thì tìm có bị ngang ho mà ho trong tâm vắng nó mới đúng, còn ho mà nghe như là trong thể xác mình là của gan sang lên nghe có gì trong lỗ tai nghe là tụi của gan.
Thì cơ thể nghe như vậy thì mình phải chữa bằng cách nào?
Không cần chữa, mình cứ hướng nghe trung tâm bộ đầu để cái dùng điện nó đi lên, tại vì nó tới đó thôi, nó lên thì cái o nó trong vắng, trong mà vắng, cái o thật sự là bình thường, chính sự sáng.
Cho nên các bạn khi nào bất khởi một sự độc tài trong nội tâm, chúng ta nhớ sợ để nó giải tán cái phần lửa ô trượt đó, phóng ra hòa với càn khôn vũ trụ, tâm phàm không còn nữa. Cái sơ hồn nó sẽ đánh đổ. Khi mà các bạn nhắm con mắt thấy cái màu đỏ đó, lửa trong tâm của bạn, cái lửa có thể đốt cháy da can thiên hạ, đốt cháy tâm mạng anh thiên hạ bằng cái độc ác y phạm của bạn. Và các bạn định sai gieo tội cho họ, và không xây dựng mức tiến của họ, thì đó là đại mạng nó sẽ trở về với các bạn.